Có người nói rằng nếu mà ông Tám làm phép lạ thì họ theo ông Tám, còn ông Tám không làm phép lạ họ bỏ ông Tám.
Ông Tám không có thương mãi quá cái đạo pháp, ông Tám không cần người ta theo, ông Tám chỉ là tu, mà người ta cần ông Tám thì ông Tám nói chuyện cho nghe, còn không cần ông Tám thì ông Tám về nhà, ông Tám cũng là làm công, cũng kiếm cơm ăn ngày hai buổi như mọi người, cho ông Tám không có phải bán đạo ăn mà đi làm phép. Không có nước thánh, ông Tám có nước đái thôi nhưng không có nước thánh, nói thiệt. Cho nên người ta không hiểu cái nguyên năng của trời Phật. Uống một ly nước, phải trả một giọt, phải trả lại, không có ai giữ được. Cho nên không hiểu cái quyền diệu của trời đất đã ăn ban trong cái thể xác của chúng ta. Và chúng ta trù trì trong cái thể xác này và không hiểu cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Đau khổ vô cùng. Cho nên chúng tôi không có thương mãi quá. Không có buộc người ta phải tới đây nghe. Vì họ thích, họ thấy rằng cái đường lối này là chính đáng cho mọi cá nhân, chính mình vươn lên, không bị mê muội, không bị lừa lường gạt nữa. Cho nên ông Tám cũng ở trong đó. Ông Tám cũng bị người ta lừa gạt nhiều lắm. Ông Tám mới thức tâm và ông Tám tự tu, tự hành và đã phá những cái gì trần trược có thể cướp đoạt tâm linh của con loài người. Cho nên những loài người không muốn người ta cướp tâm linh, cho nên người ta phải tự tu, tự tiến là vậy. Họ thích tới họ nghiên cứu, chứ ông Tám không biết nhà của ai và cũng cần biết tên họ của họ.
Kính thưa Thầy, trong lúc Thầy vắng mặt thì ông Khoác có đến đây để mà giảng đạo cho anh em nghe. Thì có một bạn đạo, không phải bạn đạo, một cái người mới, họ phone cho con và họ nói như thế này. Họ nói tôi là cái người vô phước, là tôi muốn đi tìm cái đạo. Nhưng mà ngày đầu tiên tôi đến cái thiền đường này thì tôi thấy rằng một bạn đạo của bạn diễn thuyết với những cái lời lẽ hằn học và đá kích, chửi bới lẫn nhau. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết rằng bạn đạo vô vi của anh thanh tịnh ở chỗ nào và hòa hợp ở chỗ nào, mà làm gì mà có sự chửi bới cãi giả nhau ổn tỏ như vậy. Thì con mới nói rằng ông Khoác không phải là cái người của vô vi, ông là được theo lời ông Khoác nói thì là được thầy mời lại đặng giảng cho các bạn đạo nghe. Thì cái người mới đó nói rằng cái gì mà hễ tốt thì anh nói là của vô vi, còn hễ cái gì xấu đó thì anh nói không phải là bạn đạo vô vi, mà anh là nói dốc dở. Bởi vì nếu mà lẽ thường tình tôi mời người nào lại nói chuyện thì người đó để nói những cái ý kiến hay để học hỏi, chứ anh không phải anh mời người ta lợi đặng người ta chửi cha anh. Thật ra ngày hôm nay con xin thầy, con cũng không biết người mới đó là ai, nhưng mà con xin thầy giải thích có phải là thầy mời ông Khoác lại để mà giảng hay không, và xin thầy xác nhận lời con nói là ông Khoác không phải là người của bạn đạo vô vi để cho nó được minh bạch.
Tôi nói những sự đả kích và những sự phản kích là điều để cho mọi người đi tầm đạo và chứng minh sự thanh tịnh của người tu về điện giới. Tôi bị chữ tôi không giận, tôi bị giết tôi phải cứu người, lúc đó họ mới thấy cái pháp có giá trị. Chúa cũng vậy, Jesus Christ cũng vậy, bị giết nhưng mà vẫn cứu chúng sanh, cái đó mới thấy giá trị. Thấy chưa? Cho nên những cái sự đả kích không phải chúng ta mờ, nhưng mà ai muốn đả kích cũng bước vào đây đả kích. Bởi vì Obovi là mở cửa cho tất cả mọi người, nhờ sự đả kích đó chúng ta mới thấy cái pháp tu này thanh tịnh và sáng suốt hơn người đả kích. Cho nên cái đó là cái thước, cái thiên sức để đo lường của người thanh tịnh, đo lường cho người đã đi học giáo lý mà không minh tâm. Nếu học giáo lý mà giận người ta đó, người đó không minh tâm. Học giáo lý phải tha thứ và xây dựng, cứu họ thay vì ghét họ. Nhưng ông Khoác, ông có ý muốn tới đây để đả kích coi thử được bao nhiêu người thanh tịnh. Ông cũng đầm học, không có bao giờ có cái gì mà lầm lỗi đâu phải sợ. Cho nên nhiều người còn mang cái tâm trạng chấp mê mà thấy rằng cái đạo gì mà ăn nói hỗn sợ. Không phải hỗn sợ, để hiểu sự thanh tịnh của những người thiền. Được bao nhiêu người ngồi đông như vậy mà được bao nhiêu người chịu được cái cảnh đó và trở lại cứu giúp và phân giải cho người ta hiểu được, cảm ơn họ thay vì ghét họ. Không có sự đả kích đó, làm sao mình biết được sự sáng suốt là quý giá, và mình phải trở về với sự sáng suốt siêu diệu của trời đất để hòa cảm, dẫn tiếng mình và ảnh hưởng họ. Cho nên cái đó chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn đả kích, chứ không có chặn và sợ người ta đả kích. Vì chúng tôi muốn tìm sự thật như những người khác.
Kính thưa Thầy, có một nữ bạn đạo rất lo lắng, là nói rằng tôi tìm đến cái đạo vô vi này là bởi vì cuộc đời tôi nó cũng đau khổ quá, và tôi mong tìm trở lại cái cảnh xưa cũ là thấy tiên, thấy Phật để mà trở về trong cái cảnh bình an tâm hồn. Sau khi nghe ông Khoát nói rằng các bạn tu cái này nếu sức khỏe thì được, mà các bạn tu mà mong thấy tiên thấy Phật thì các bạn coi chừng bị điên. Làm nữ bạn đạo đó bây giờ lo quá, không biết làm sao tu cái này có thể điên được hay không.
Đó là ông Quắc nói đúng. Phải sức khỏe trước, thanh lọc cái trượt, đi tới cái thanh là sức khỏe. Sức khỏe rồi mới biết tiên Phật. Còn sức khỏe không lo mà ngồi nghĩ chuyện ảo ảnh tôi thấy tiên Phật, đó là người phải điên. Ông Quắc nói đúng. Ngồi đó mơ mộng, bởi vì khả năng mình chưa tới mà mình mơ mộng, rồi mình phải điên không? Cả ngày nữa tôi ngồi tôi muốn thấy tiên đi Phật, tại sức khỏe tôi không có. Phải lập lại trật tự cho chính tôi rồi tôi mới tới thanh tịnh. Thanh tịnh là tiên Phật chứ đâu. Còn ngồi đó cứ tưởng tiên Phật là điên, người ta không có chủ trương cái đó. Giai đoạn đầu là sức khỏe, rồi thực chất của mình mới là hòa cảm với thực chất thanh nhẹ bên trên, mới thấy là tiên Phật là nhẹ chứ gì, mà mình nhẹ với nhẹ là gặp nhau có gì đâu.
Có một bạn đạo sau khi nghe ông Khoát nói rằng nếu các bạn hành đúng cái pháp này thì trong 7 ngày các bạn sẽ thấy sáng. Còn nếu mà trong 7 ngày mà các bạn không thấy sáng thì có hai điều. Một là bạn hành sai, hai là cái pháp nó sai thì bạn phải từ bỏ nó đi. Bạn đạo đó có nói với con là đã tu tập yoga rất lâu và thực hành pháp này đúng y như sách chỉ, nhưng mà cho tới bây giờ đã từ gần một năm nay không thấy sáng và đi đến kết luận rằng chắc đạo vô vi này đã sai rồi. Thì theo thầy như thế nào?
Bởi vì cái đó là một cái chuyện thay đổi. Vì trước kia họ tu về yoga, nhưng bây giờ họ bước qua bên này thì bao nhiêu năm họ đã nhiễm cái màu sắc đó, mà bây giờ 7 ngày có thể rửa được á, thì không có điều đó. Tôi đã nói ly nước trà đậm. Bây giờ các bạn đổ 4 ly nước trong đó, thì ly nước đã trà đậm kia cũng còn màu sắc. Thấy chưa? Cho nên phải dày công thanh lọc, rồi phải đổ thêm nước nữa, rồi phải nấu ra, rồi lấy cái mồ hôi nó mới là trong như cũ. Cho nên phải qua cái thời gian công phu, đâu có 7 ngày mà làm được. Cái đó là sự yếu hèn của hành giả và sự nhận định tâm tối của hành giả, vì không có tìm ra một cái lý do xứng đáng, rồi đâm ra tạo lấy sự bơ vơ cho chính mình mà thôi.
Kính thưa thầy, ông Khoát có nói rằng Thượng Đế là đóng phân. Thầy có nói rằng ông thầy là cục cức. Và ông Khoát đi đến kết luận là thầy là Thượng Đế. Theo thầy thì nghĩ thế nào về cái câu kết luận đó?
Bởi vì tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế, chứ không phải tôi là Thượng Đế. Tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế. Con là cha, cha là con, chỉ có một nguồn gốc mà thôi. Nhất bổn tán vạn thù thì vạn thù quy nhất bổn. Rốt cuộc các bạn đi lòng vòng, rốt cuộc rồi đây rồi khổ càng khổ thêm, rồi tức mới tiến mới đi lên, cũng trở về nguồn cội của Thượng Đế. Thì tất cả phải quy về Thượng Đế.
Thưa các bạn, sau khi mà nghe những cái bài mà thuyết pháp của ông Khoát, thì có một số bạn đạo rất nhiều phone tới tôi, mà cái bài ông Khoát thì thuyết giảng, mà hỏi thì hỏi tôi. Còn ông Khoát thì ông không bao giờ ông để cái số telephone ở đây hết. Vậy thì trong đám bạn đạo này, nếu các bạn nào có liên lạc được với ông Khoát thì yêu cầu gặp ông Khoát, nói mở lòng từ bi, để cái số phone lại đặng cho người hành giả nào muốn đi theo ông Khoát, muốn thắc mắc về những gì của ông Khoát thì có thể liên lạc trực tiếp với ông Khoát. Chứ về phần tôi thì tôi không có trách nhiệm gì về bài giảng của ông, và tôi không đủ khả năng với cái trình độ học hỏi thấp kém của tôi. Tôi không đủ khả năng để trả lời những câu hỏi mà trong cái bài thuyết giảng của ông Pháp. Vậy thì xin các bạn cũng nên lưu ý điều đó, và nên nhắn lại với ông Khoát là nên mở lòng từ bi, để lại số phone đặng mà cho bạn đạo nào có muốn hỏi thì cứ việc hỏi. Và hiện đây thì câu hỏi của tôi đã chấm dứt. Nếu bạn nào thấy có can đảm đứng lên hỏi tiếp thì cứ hỏi, còn như nếu mà thấy rằng ngại ngùng thì có thể biên câu hỏi rõ ràng theo ý mình phone tôi, rồi tôi sẽ hỏi lại thầy. Như vậy thì cái phần vô danh nó sẽ được giữ kín và không có ngại ngùng trong cái chuyện. Và xin cảm ơn thầy và các bạn.
Cho nên tu mà không chịu tu, mà cứ là chấp, là mê, là ngoại cảnh thì khổ cho chính mình mà thôi. Còn bất cứ những cái gì mà người ta đưa ra đá kích hay cái gì cũng là đều ở trong xây dựng của cả càn khôn vũ trụ. Có cái mình thích mình học, cái không thích mình bỏ, chứ có gì mình thắc mắc mà hỏi lung tung. Cái quyền tự do của phần hồn mọi người đều có quyền, không cần phải thắc mắc. Cái gì hay mình học, dở mình thôi. Mình đã sống trong cái chế độ tự do rồi, mình sống với Thượng Đế, phần hồn mình còn tự do hơn. Ai kiểm soát các bạn được bằng bạn tự kiểm soát. Thấy rõ chưa? Cho nên không bị sai lầm ở trong chỗ đó. Cho nên nhiều người nói, ô giờ tu cái này điên. Nếu mà điên thì ông Tám đã điên lâu rồi. Nếu mà ông Tám ông thương mãi qua cái đạo này thì mình không nên tin. Ông đâu có làm cái gì. Ông chỉ thực hành và ông đạt sức khỏe. Ngày nay ông đi đây đi đó và nói cho mọi người nghe phải làm thế nào để thực hành lấy sự quân bình của chính mình. Thì mọi người đã đạt được sự khỏe mạnh, thanh định, rồi lần lần mới đi tới chứ. Muốn quen với ông Tám cái là phải làm cũng một ông Tám chỉ tay cái thì cũng như là ông Tám tu dùm mình mấy chục năm sao? Đâu có vụ đó. Cũng phải khổ mấy chục năm chứ. Ngày đêm lo tu lo luyện, bị chửi lên chỉ xuống, bị họ đè đầu đủ thứ. Ngày nay mới biết được chút xíu. Thì bây giờ mình phải qua cái giai đoạn đó. Chứ mình muốn tới ngồi đó hưởng không đâu có được. Cho nên Đức Thích Ca, nhiều người đã biết Đức Thích Ca và học kinh Đức Thích Ca, ôm kinh Đức Thích Ca, nhưng mà không chịu hành như ngài thì rốt cuộc cũng như không. Cũng vẫn ở lại trong cái giới ma quỷ mà thôi.